thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tiếp tục. Hôm nay là kỳ 281 và giảng tại giảng đường của trường Phật học này là lần thứ 20. Hôm nay là lần thứ 20, 4 năm 20, tức là cái trường này là tồn tại sử dụng được 5 tháng. Bữa nay trước khi nhắc nhở cho các vị trên bước đường tu học thì tôi cũng nói cái tin nó không hay ho, nhưng mà phải thông báo trước để lát rồi nó quên đi. Là có thể là bữa nay tôi thông báo cho các vị, và lần này gọi là học kinh Đại Niết Bàn là đó là cái thường lệ, chứ bữa nay tôi nhắc nhở các vị cái cách học đạo, hành đạo để rồi tự chứng đạo. Bữa nay tôi sẽ chỉ cái cách đó để các vị trong cái thời gian mà các vị không đi nghe giảng nữa, hoặc là không nghe giảng thời gian nào đó, hoặc là vĩnh viễn không đi nghe tôi giảng nữa, mà các vị cũng có cái cách để mà hành đạo, để chứng đạo được. Cho nên hôm nay là tôi sẽ chỉ cái cách đó. Và tôi xin nói là cái lý tưởng của tôi, cũng như là cái lý tưởng của các Phật tử trong nước ngoài nước. Các vị nào coi cái máy nghe có tốt không, không có là chỉnh lại giùm, hoặc là nó quá bổng, hoặc nó quá trầm, nghe không có rõ. Ở dưới nghe có rõ không? Tôi nghe sao nó vang dữ lắm. Mà cái đó là người ta chỉnh máy là chỉnh được, mà mình không có cái người đó, thành ra là cứ chê hoài, chê vậy, chê cái kiểu này kiểu khác, thành ra nghe cái đó nó cũng là không được nhẹ nhàng. Tôi nói tiếp là ở đây đó, cái lý tưởng của tôi mà tôi đã trình Phật tử trong nước ngoài nước, cái ngày mà tôi đọc cái bài diễn văn khai mạc mà thành hội bổ nhiệm tôi làm viện chủ chùa Thiên Minh, thì bổ nhiệm tôi làm viện chủ và tôi là lãnh cái nhiệm vụ viện chủ chùa Thiên Minh và cái vùng đất 4.500 thước chùa Thiên Minh để tôi xây dựng cái cơ sở giáo dục đào tạo cho Hà Nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái trường Phật học là trong đó không được có người dưỡng bệnh, không được có người chết, và là nó ma ở trong cái vùng đất này. Trong đó kể cả tôi là viện chủ, cũng như tất cả những nhân viên làm trong ngành giáo dục, không có được dưỡng bệnh, trị bệnh, rồi chết, rồi làm đám ma, rồi lập một cái bàn thờ gọi là tổ để thờ trong cái vùng đất này. Mà cái lý tưởng đó không riêng cho bất cứ ai. Tại sao vậy? Là tại vì lý tưởng của tôi là muốn để cái chỗ này nó thành một cơ sở giáo dục hoàn toàn trong sạch của Ban Giáo dục Tăng ni thành phố Hồ Chí Minh. Không được để cho nó biến thành cái của tư. Mà hiện giờ như Hòa Thượng Thiên Quảng nói bữa hôm, bữa khai giảng của 19 đó, suốt đời và là lý quản cũng như tôi, bao nhiêu cái trường Phật học có bảng hiệu đàng hoàng, rồi sau đó 5 năm, 3 năm, 10 năm, rồi nó biến thành ra của đệ tử riêng hết. Và khi mà cái cấp mà tăng đi trẻ tương lai mà muốn học là không có chỗ học. Do vậy mà cái lý tưởng của tôi cũng như là Phật tử trong nước ngoài nước mà tôi kêu gọi đó, là phải dính dính là trường, là trường thuần túy cho giáo dục đào tạo. Thế là bây giờ là thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm là hai thầy trò là trưởng ban Phật giáo của quận chín, cũng như là chính quyền quận chín cũng có họp nhân nhỏ và bộ, thì coi như chính quyền quận chín thắng rồi, thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm thắng rồi. Ngày hôm qua ta gửi cái văn bản, ta đã kiên quyết là không có cái vụ trả, không có vụ mà mở cửa chùa để cho nhà học nữa. Thế thì coi như là cái việc giáo dục thua rồi. Thành ra cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng mà nói bữa khai giảng mà có Phật tử có nghe đó, rất là chánh pháp, rất là chánh nghĩa. Và đạo lý của nhà Phật phải nói như vậy. Nhưng mà khốn thay, Hòa Thượng Trí Quảng chỉ là trưởng ban thôi, trưởng ban Trị Sự Thành Hội. Mà nếu mà phó ban Trị Sự Thường Trực Thành Hội mà không chịu, thì cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng nó coi như chưa có tác dụng. Sau này thì không biết làm sao, chứ bây giờ là coi như chưa có tác dụng được. Cho nên không là hai tuần rồi mà cửa vẫn khóa, dây thiền vẫn thiền. Và ngày hôm qua có cái thơ gửi lên Thành Hội Phật Giáo xác định rằng không bao giờ trả. Đấy là một cái hiện tượng nội bộ mà nó âm ỉ năm nay, là từ hôm ngày 19 đến chạp tháng 11 tới nay là 5 tháng rưỡi là cái sự tranh chấp, sự bùng nổ ầm ĩ, nó bùng nổ. Cho tới gần đây đã thì nó bùng nổ ngày 25 tháng 5, cho tới nay là bùng nổ bộc phát mạnh lên. Bây giờ là công khai coi như là quận chín chấp nhận rằng là đây là chùa, là chùa, mặt trường là trường. Rồi ban đại diện quận chín là thầy Huệ Cảnh như Huệ Nghiêm hai thầy trò là trưởng ban, thư ký trưởng ban cũng xác định rằng không bao giờ trả. Thế thì coi như là cái lý tưởng giáo dục của tôi thua rồi. Và cái lời nói của Hòa Thượng Trí Quảng trưởng ban mà không phải là thường trực, coi như chưa có tác dụng gì hết. Mà nếu trong cái hoàn cảnh này mà mỗi ngày tôi tới đây đó, thì tôi nghe Phật tử nói, cũng như là nghe trong cái ban giám hiệu nhà trường nói, những cái điều đó nó làm cho mình mất đi cái đệ nhất nghĩa không, nó mất đi cái tánh trong sáng của người tu sĩ Phật giáo. Mà cỡ như Phật á thì Phật quá giải được, còn cỡ như tôi vậy nghe cái chuyện đó là không đồng ý kiện tụng, không đồng ý tổ chức biểu tình phản ngược, không đồng ý cãi cọ. Nhưng mà cái đầu của mình nó không có nhẹ nhàng, mà cái đầu của tôi là ở trong đạo 60 năm, học đạo, hành đạo và giả đạo. Mà bây giờ đem cái đầu này mình đi cãi cọ, mà để cho nó buồn phiền thì mình sẽ thôi, không thể chấp nhận được. Vì thế mà tôi nói với trong cái ban giám hiệu, và đồng thời thầy thuốc cũng khuyên tôi nên dưỡng từ 1 tới 6 tháng. Bởi vì nếu không khéo là từ 1 tới 6 tháng có thể huyết áp tụt mà chết. bộ thì huyết áp tụt cho nên không có lên. Người ta thì gọi là tăng huyết áp, chứ tôi là huyết áp tụt. Mà nếu mà có ý nghĩ mà nghĩ ngợi mà có hơi ưu tư gì đó là nó tụt mà chết từ đây tới 6 tháng. Thế thì cái việc mà nói từ đây tới 6 tháng hay là 3 tháng hay là 3 ngày cũng không phải là việc mình đáng lo. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn là tôi xin thưa với toàn thể đại chúng bữa nay, các vị thông cảm cho tôi. Chút nữa tôi sẽ nhắc nhở cái cách các vị ở nhà không chỉ nghe giảng mà vẫn tu được. Các vị cho phép tôi được nghỉ 4 lần giảng. 4 lần giảng tức là nghỉ 4 cái chủ nhật. Mà cái chủ nhật mà tôi có thể hẹn với các vị là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Mình nói âm lịch đi cho nó dễ, bởi vì mình Việt Nam nói âm lịch đi. Mùng 2 tháng 6 âm lịch là ngày chủ nhật. Thì cái ngày đó các vị có thể tới giảng đường này nếu mà các vị muốn gặp tôi để thăm tôi. Còn từ đây tới đó thì là các vị không biết ngày nào tôi tới, có mặt hay không có mặt. Cho nên là từ đây tới đó là coi như là tôi xin các vị qua nghỉ, là các vị nghỉ 4 cái lần chủ nhật tới ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Nếu các vị tới mà cái tình hình thành hội Phật giáo giải quyết được là cái chùa Sinh Minh phải mở cửa mới được, chứ bây giờ vẫn còn cửa đóng then cài không mở. Mặc dù là ông phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố ký các anh chị thấy đó, cho phép đàng hoàng hòa thượng trí quản là tới đây là chỗ ban thành hội đó khai giảng đàng hoàng, mà dây xiềm vẫn còn xiềng khóa, vẫn còn khóa. Điều đó có nghĩa là hòa thượng trí quản hiện giờ, tôi nói hiện giờ chứ còn lâu dài thì có thể là không phải vậy được. Hiện giờ là hòa thượng trí quản thua rồi, tôi thua rồi, và chủ tịch ủy ban nhân dân ký cũng được tạm thua rồi. Bởi vì cho phép ký, cho phép dạy, cho phép mở cửa, cho phép trường mở, mà bây giờ không mở cửa trường được, như vậy là thua rồi. Mà trong cái thua này á, mà nghe hoài nói hoài thì nó là làm cho cái sự suy nghĩ của mình nó mất cái tính trong sáng, mất cái tính an lạc. Vì vậy mà tôi xin phép các vị cho tôi được phép nghỉ 4 cái chủ nhật cho tới tháng 6 âm lịch, cái ngày chủ nhật đầu tiên. Nếu các vị muốn gặp tôi thăm, thí dụ vậy, thì đến đây để coi cái tình hình đó là sao. Và nếu như tình hình mà nó còn căng như vậy, hoặc là chứ quản còn thua, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố còn thua, thì đương nhiên là tôi không thể làm việc nổi, tôi cũng thua như vậy. Nếu mà chừng đó mà mọi việc nó trong sáng thì chừng đó thầy trò ta sẽ tính sao. Chứ bây giờ bước tới đây mà nghe mà thấy thì nó đúng là nó làm mất đi cái sự trong lành, cái sự nhẹ nhàng thanh tịnh của người đệ tử Phật. Xin các vị thông cảm cho nó cho. Bây giờ tôi đề nghị, tôi hướng dẫn các vị cái cách mà ở nhà mà các vị vẫn không mất cái phần lợi ích trên cái con đường học đạo, hành đạo và thậm chí là chứng đạo nữa cơ. Bây giờ trước hết là tôi nói chuyện này đây là có cái vẻ vui thôi. Cách đây mấy tháng, một năm gì đó, tôi có làm mấy cái câu thơ, gọi là mấy câu thơ tôi để đầu tài là xin được cười. mà tôi thấy rằng là cái cười này mà các vị đế, các vị mà cười được á, là cũng là một phương pháp tu. Giờ tôi đọc cái này các vị nghe nè, rồi tôi cung cấp thêm vài cái tài liệu chấn gốc của kinh điển Đàng Hoàng. Các vị ở nhà, các vị lớn đừng lễ. Bây giờ tôi đọc cái bài xin được cười nè: Ta vang cao sanh và ta vang hết thảy mọi người. Vang là vang, vang là giái khấn. Cho ta được cười với tiếng cười ngạo nghễ. Cái chữ ngạo nghễ này nó phát xuất từ cái chữ kiêu ngạo giang hồ. À, các vị mà đọc chuyện trưởng của Kim Dung đó, kiêu ngạo giang hồ đó là cái anh này là một cái anh giang hồ hiệp sĩ mà ảnh có cái giọng cười, ảnh không bao giờ ngán ghét, sợ hãi bất cứ trường hợp nào. Cho nên là gọi là giang hồ mà kiêu ngạo. Mà tôi thì tôi đọc tôi thấy cái anh đó tôi thích. À, cho nên là tôi mới làm cái bài thơ này. Gọi là tiếng cười ngạo nghễ đó. Cho tôi được cười cái tiếng cười ngạo nghễ. Ta muốn cười trước những gì ta thấy, ta biết và ta nghe. À, trước mắt của chúng ta nhiều cái thấy, biết và nghe nó dễ làm cho mình phải cười đó nha. Trước cao sanh, trước sa hà vũ trụ bao la, trước con người đồng hội thân thương, ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy. Cho nên các vị tập cười mà thiền sư Nhất Hạnh, thầy Nhất Hạnh cũng khuyên người ta tập cười, nhưng mà không có cái từ cười ngạo nghễ. Còn tôi là tôi nhiễm cái tiếu ngạo giang hồ, cho nên tôi nói cười mà nên cười ngạo nghễ. Bởi vì cười không nó cũng là một cách nhẹ nhàng, mà cười ngạo nghễ nó là một cách kia là buông bỏ và xem thường, thì nó lại càng là dễ dàng hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Cho nên mình nghe cười ngạo nghễ giống như là ngạo mạn hay là khinh người hay gì đó, chứ không phải. Cười ngạo nghễ có nghĩa là cười là rất thản nhiên, và sự việc gì đó mình có thể buông bỏ một cách dễ dàng, không có gì quan trọng. Chứ mà cười rồi bấm mỉm hay gì đó là cái đó coi chừng đó, trong bụng nó còn cái gì ở trong đó, gọi là cười miếng chi rồi đó. Ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy, giọng cười đó không dành riêng cho ai hết, trớ treo thai ai đó chẳng dám cười. À, có người không có cười, không cười thoải mái, không có cười ngạo nghễ được, bởi vì nó u uẩn trong hồn nhiều quá rồi. Ta cười lên cười một chuỗi kha kha kha. Có người nói là chữ kha kha nó nghe có vẻ là có nhậu hay có gì á. Có người ta nói ha ha ha, rồi còn có người nói he he he, ai muốn cười sao cười. Nhưng mà miễn mà cười có giọng ngạo nghễ là được à. À, chứ có người nói kha kha nó là nghe có vẻ như là những cái ông này là cái sao đó, ta tưởng tượng đó mà. Thế thì là mình cười he 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 he, ta nói là gì be he be he, cái đó là bậy bạ dữ lắm. Cho nên là cái đó các vị có quyền sửa. Sửa giọng cười, muốn cười sao cười, cười khát 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 cũng được. Ta cười lên, cười một chuỗi kha kha kha, cho những kẻ biết cũng hết hồn ngoái lại. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật. Mình đặt, do vậy mà cười đó, bắt đầu đây nè. Vì vậy, ta thấy rõ cõi đời không thật vật, vì vậy cho nên ta cười rất là thoải mái. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Câu này là đại thừa của đại thừa đó. Một lát nữa tôi sẽ chỉ rõ cái tiểu thừa và cái đại thừa nó khác nhau ở chỗ nào để cho các vị để ý một lần nữa đó. Chứ cái này tôi nói nhiều lần, có người nhiều nghe được nhiều lần, mà có người lại cũng có khi mới nghe, hoặc có người chưa nghe cũng có. Ta thấy rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi, cầu hết sức là sâu sắc. Bởi vì các vị ngồi đây nè, người cũng là các vị, các vị có khả năng là người rồi, mà vừa là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, các vị có khả năng là Bồ Tát, các vị có khả năng là Vô Thượng Bồ Đề, là Phật, chứ không phải người là người đâu. Không phải người vậy phải làm người vĩnh viễn đâu, mà các vị có thể làm trời, làm thanh văn như giác Bồ Tát Phật được hết đó. Còn nếu mà mình thấy mình người là người, còn trời Phật viên đó, là các vị coi chừng đó, bị người ta lừa đảo, người ta biết, người ta gạt các vị, rồi các vị lại hoài gian sinh ở bên ngoài, không bao giờ tìm có Phật ở đâu, cũng không bao giờ có Phật trời ở đâu khác ngoài cái tâm của các vị. Cái tâm của các vị nó tạo cho các vị từ người cho tới trời, thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Vì vậy cho nên cái người học Phật á, phải thấy cho rõ, có đời không có thật vật, con người vậy cũng không có thật con người, mà con người đây có thể là trời nữa đó, là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là thanh văn duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Đấy, cái câu này nó cái ý nghĩa kinh điển là vậy đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Đấy, cõi đại thiên tức là tam thiên đại thiên thế giới, là 3000 thế giới. Nói chung là cái vũ trụ của mình ở đây đó, cái hành tinh của mình ở đây là một cái tí ti, nó là một cái điểm sao ở trong hằng hà sa số của cái ngôi sao li ti trên trời mà mình thấy ban đêm đó. Thì mà cái mà mỗi một cái điểm sao vậy đó, nó lớn bằng 5, bằng 10 cái hành tinh của mình, mà nó li ti đặc ngư như vậy đó, mà dòm cả bầu trời đó, là cõi đại thiên của kinh Phật nói, kêu bằng tam thiên đại thiên thế giới. Mà hãy nhìn nó như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhé. Hiền như thánh đâu có thật, hiện như thánh là ta là hiện thánh. Mà nếu ta mà ác đức bất nhân thì ta là ngạ quỷ, là súc sanh, là địa ngục. Thành ra cái ta thật sự không có cái ta là cái gì hết. Mà nếu ta mà tốt, ta hiện lành, ta tu tập thiện nghiệp thì ta là người, ta là trời, ta là thanh văn, như giác Bồ Tát, là Phật. Cho nên là không có người cũng chẳng có Phật trời gì. Còn đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Vì vậy cho nên cái trường này không có chuyện gì quan trọng mà mình phải đau khổ mà kiện đâu nha. Kiện là ai kiện chứ tôi không có kiện nè. Kiện này là thành nội phải kiện, Hòa Thượng Trí Quảng phải kiện, Phật giáo thành nội Phật giáo phải kiện, chứ còn tôi thì không kiện. Bởi vì thành nội là nhiệm vụ chứ không phải là của Hòa Thượng Trí Quảng, không phải của ai hết. Vì vậy cho nên vì cái đại nghiệp chung thì cái người có bổn phận, có chức sự thì nếu có kiện là các vị đó kiện, mà nếu thua là các vị đó thua, chứ không phải Từ Thông, thầy Từ Thông này thua. Bởi vì chùa này làm không phải là cho thầy Từ Thông. Vì vậy cho nên là có dịp cái chùa này, cái đất này mà thầy Từ Thông này không có chút xíu nào bất cỡ cả, xấu hổ cả. Đừng có nói về Từ Thông 80 tuổi mà ông dạ dọc, ông ngu, ông làm được bị người ta giật. Đừng nói vậy, thầy Từ Thông này không hề có ngu, mà làm là vì tương lai tăng ni trẻ, vì con em của đạo Phật, vì thành nội mà làm, chứ không phải là Từ Thông làm riêng. Cho nên Từ Thông này không hề có thua. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Nếu mà ở đây mà mình gọi là thua đi hả, thì lâu lâu cũng có người ta cho đất chỗ khác làm cái khác, mà làm cái khác bị giật nữa. Rồi cũng có người khác cho làm cái khác. Cho nên là từ cuộc đời tôi là bao nhiêu chục cái chùa Phật học bị giật rồi, thì bây giờ ta cũng cho tiền làm cái đấy, làm cái đây học nay được 6,5 tháng rồi, bây giờ dân nữa thì mình đi chỗ khác. Không có sao hết. chứ không kiện. Không bao giờ đặt vấn đề biểu tình cái kiểu kỳ cục để mà dành cái đó là dành được, dành ông Phật được ngồi đó, chứ không bao giờ mà chúng ta gặp Phật đâu. Những cái chùa đó mà chúng ta không phải là cái người thấy Phật, những cái chùa đó lại mỗi ngày lại hàng trăm ông Phật ở trong đó mà không hề đụng tới cái ông Phật nào. Cho nên cái người học đạo người ta không có mua chùa, ta không dịch chùa, ta không nhường chùa, ta không bán chùa, bán cũng không mua, cho cũng không lấy, mà tôi là cho tôi đâu có lấy. Cái đất này là đâu phải là cho tôi mà tôi lấy đâu. Cho thành nội, mà đất của thành nội chứ không phải là cho. Đất của thành nội, thành nội giao tôi làm, vậy mà người ta còn dựng được đấy. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền cho thấp những tia điện nhá. Tuồn quyển quá trơ trơ trước mắt, kiếp thù sanh trong thấy mà kinh. Quyển quá tất cả nha, quyển quá đó là nói tắt vậy. Nó có một món ở trong 10 món mà các vị nghe vừa rồi đó. Tuồn quyển quá đã bài ra đấy, kiếp thù sanh trong thấy mà đau. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nói kiếp phù sanh trong thấy mà đau. Tôi thì tôi nói là kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, chứ không có đau. Ngày mai này nè, ngày mốt à, ngày mốt mà các vị mà ăn cái bánh cúng nhỏ đó, là cái ông đó là ông Khúc Nguyên đó, ông nhìn cái kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, rồi ông nhảy dưới sông Bịch La ông chết đó. Ông thấy quan ăn hối lộ quá, vua thì bất minh, có con mắt mà như không có con ngươi. Còn quan thì ăn hối lộ quá, bẩn thỉu quá, làm cho cái xã hội suy tàn ghê gớm. Ông Khuất Nguyên ông làm quan là thượng đại phu quá à, mà ông thấy rằng ông không cứu vãn nổi cái tình thế. Rồi ông tự than, ông nói cả đời đục cả có một mình ta trong, cả đời say cả có một mình ta tỉnh. Thành ra ông buồn quá và nói ai nghe, và sống với ai về đây. Ông mới nhảy dưới sông tự tử ông chết. Ông chết rồi người ta mới thương cái ngay thẳng của ổng á, người ta sợ cá nó ăn cái thịt của ổng, cái thây của ổng, người ta mới gói bánh ú, người ta đem ta cúng cho ổng. Mà cái chết là ta quăng bánh ú dưới sông á, để làm cho cá nó ăn bánh ú nó no, nó không có ăn cái thịt của ông Khúc Nguyên. Rồi cuối cùng là vớt ổng lên thì cá không có ăn thịt ông đó. Đó là tấm lòng tốt của những người thương, những người trung, những người ngay, những người thanh liêm, những người công minh liêm chánh. Cho nên ngày 1 năm này còn có 2 ngày nữa tới đó, là ta cúng cái người mà thanh liêm là tính lực á. Cho nên trong cái văn phòng của tôi đó có cái bản đó, tôi lấy lời của Hồ Chủ tịch đó mà tôi làm bây giờ không ăn thua. Tôi viết ra là cần kiệm liêm chánh trí công vô tư chân thành với lý tưởng khiêm tốn với mọi người và giản dị trong cuộc sống. Từ ngày tôi làm cái trường tới giờ là 20 năm tôi theo bản đó mà nó vẫn không có tác dụng. Nói thẳng ra là tác dụng của mình tôi thôi. Cái đó là nói thiệt vậy đó, không ăn hối lộ bao giờ. Nếu mà tôi ăn hối lộ nhiều tiền lắm, tôi cho vô một cách là bất chánh á, là một người tôi có thể lấy từ 5 triệu tới 8 triệu cũng được. Tôi kiếm một cái giấy bằng cấp tôi ra, người ta mua bằng cấp giỡn ra mà 8 triệu bằng 8 triệu bằng. Không bao giờ tôi làm cái gì đó, năm nay là mấy khóa rồi. Chứ không là tôi giàu lắm, chứ đâu phải tôi giờ không có chỗ ở đâu. Cái khẩu hiệu đó nó khó làm lắm đó. Hồ Chủ tịch dạy như thế đấy. Cán bộ là đại tá trung thành của nhân dân, phải cần, phải kiệm, phải liêm, phải chánh, phải trí công, phải vô tư, phải khiêm tốn và giản dị. Nhưng mà trên xã hội này tìm cái đó khó lắm. Trong Phật giáo tìm cũng còn không ra nữa mà. Tìm khó có lắm. Nếu cái người đó có mà số ít là cái số đông áp đảo là cuối cùng phải thua. Do vậy mà cái người thanh liêm cần kiệm liêm chánh vậy đó, mà nếu mà số ít là lần lần rồi cũng phải biến chất hoặc là nhảy sông giống như là Phúc Nguyên vậy, chứ sống không nổi. Rồi là cái phù sanh trông thấy mà khinh, hay ho chi giấu kín một nụ cười, cười cho thỏa bằng giọng cười ngạo nghễ. Ta từng nghe sanh chí lão nhất vô sở đắc, cái câu này cuộc đời tôi đó. Tôi nhờ cái câu này lắm. Trời Phật, cái câu đó các phật tử nên để ý tu một câu đó là được rồi. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, từ khi mà sanh ra lọt lòng mẹ sanh ra cho tới già, nhìn bằng cái tuệ nhãn theo đạo Phật dạy, nhìn bằng tuệ nhãn thì không có, mình không hề có được một cái gì. Mình không hề có được một cái gì. Mà cái câu đó ta nghe là phải tu tập thiền định đó, phải tập tu thiền định mới hiểu được cái nghĩa kỳ cục đó. Từ khi sinh ra cho tới già mình không có được cái gì, không có cái gì để cho mình được. Tôi nói ví dụ như tôi đây, tôi năm nay là 80 lẻ nữa, hiện giờ tôi 80 lẻ nữa rồi. Khương Thượng Tử Nha hồi xưa đó, trước khi mà xuống núi đó, thì ông Hồng Quân Lão Tổ, ông cho một bài thơ là 10 năm nghèo túng áo còn bâu. Khương Thượng Tử Nha nha, trên núi thầy cho xuống núi mà cho bài thơ vậy, 10 năm nghèo túng áo còn bâu, cái quần còn cái lưng áo còn cái bâu, để nói là cái người nghèo khổ ghê gớm lắm. Hãy hưởng mua vui chớ chát sầu, nghèo vậy nhưng mà ông đừng buồn, ngồi chốn bàn khê câu đợi giận. Thành ra trong điểm tích là dễ, tôi từ tới ra ngồi trên một cái tảng đá, cầm từng câu mà câu đợi giận chứ không phải là câu cá, cho nên là cái lưỡi câu không có bẻo ngoéo, cầm cần câu vợ đàng hoàng mà lưỡi câu không có bẻo ngoéo. Thành ra có lần gặp một ông võ kiết kìa, ông võ kiết rồi ông đi đúng buổi về, ông tiều phu ông ngồi ông chơi rồi ông cầm cần câu ông coi. Ông coi ông dở lên cái câu nghe trời, ông cười khả 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 lên, ông cười ông không tử nha cười khả khả lên, ngã đi ngã ngửa ra. Rồi Khương Tử Tử Nha hỏi cái gì mà huynh cười? Võ Kiếm nói rằng là người có trí trẻ thơ cũng có, kẻ không mưu già khổng cũng không mưu. Khương Tử Tử Nha là lúc đó là gần 80 tuổi rồi, mà ngồi câu mời lấy câu nghe đời vậy đó. Thành ông cười, ông nói kẻ không mưu già khổng cũng không mưu. Ông câu cái lấy câu nghe chừng vậy thì chừng nào có cá đâu mà. Thì ông tư nhà ông nói nhưng mà có những cái lúc khác ông tự ngâm thơ một mình ở trên bàn, ở trên cái bàn đá bằng thạch vậy đó, rằng là gió tây đã thổi mây tăng bay, năm tháng đi đi lớn chẳng hay, cười trời nhìn nước, đợi vua hiền. Thả nhỡ câu này ai có hay, thả nhỡ câu để mà đợi vua, để mà chờ giận, ngồi chúng bàn khen câu đợi giận, chứ mà là câu cá mà ông Võ Kiết ổng biết. Thành ra ngồi chúng bàn khen câu đợi giận, chờ xe Dương Giả rước về lầu. Khương Thượng Tử Nha ngồi câu đến câu nghe chừng để chờ xe Dương Giả rước về lầu. 80 lẻ nữa mới mang đai ngọc. 80 lẻ nữa là bằng tuổi tôi nè. Chừng đó nó mới được phong làm thừa tướng. 80 lẻ nữa, 80 tuổi với lẻ nữa tuổi nữa là hiện giờ tôi là 80 lẻ nữa đây, mà không mang đai ngọc mà sắp là lưu lạc trong chốn giang hồ, không có nhà, không có chỗ gửi thân đây. Mai mốt là lưu lạc trong chốn giang hồ mà không có chỗ gửi thân, và cũng không biết là tụi nó thích cách lúc nào cũng không biết, mà cũng chẳng cần biết là mình phải ở đâu. Nó khác như Khương Tử Nha là 80 lẻ nữa mang đai ngọc. 93 tuổi mới là được làm thừa tướng. 90 dư ba buộc ấm hồng, mẫu ngũ hội hàm, trong tất phục phong thần, 984 xuân thu. Trong chuyện thứ nhất là Khương Tử Nha là phong. Phong nào là trong lịch để là các như sao, ví dụ như nhị phải bắt tú là sao giác, sao can, sao nê, sao phòng, tâm dĩ cơ đẩu hưng nguy thất bích quê lâu, vị mạo tập chủy thông, tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch chẩn, dân dân là tất cả cái sao trên trời mà mình thấy đó là thần không, là ông Khương Thượng Tử Nha phong chức cho các vị sao đó làm nhiệm vụ trên trời. Thế thì Khương Thượng Tử Nha là vậy đó. 80 lẻ nữa bạn đang học. Còn tôi năm nay 80 lẻ nữa đây nè. Còn các vị thì 70-60 có. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đại. Các vị không có được cái gì hết. Các vị tưởng là các vị có được, chứ thì thật các vị không hề có được. Cái được của các vị là gì? Là chồng ư? Là vợ ư? Trời Phật ơi, hôm tình cờ tôi muốn coi tin tức, mà tôi bật ra cái TV cái tôi gặp rồi cái cô nó đẹp hết sức, mà nó chửi cho ông chồng nó như là tàn tranh gió lạnh. Nó quýnh thằng chồng nó xỉu, nó nắm áo dặn cổ. Rồi ngược lại đó, thì tình cờ là khác, là mình gặp cái thằng chồng nó nhậu sai đã đời, nó đòi tiền vợ nó không đưa tiền, nó nhậu nó quýnh trần ai nữa. Thế là được chồng được vợ là vậy, đó là được ư? Mình tưởng là được cái thằng được cái vậy là nó được à? Không có gì nó được hết. Được con ư? Một bà ở tôi được biết 7 đứa con nó kiện bà một lượt, 7 đứa con kiện luôn đó. Bà buồn quá bà chết bà không chịu đưa tiền nó, cuối cùng rồi bà buồn quá bà chết, cuối cùng tiền bạc nó cũng nó tụi nó cũng chia nhau hết rồi. Thấy thì bà nó được cái gì? Được 7 đứa con luôn, đâu có con của mình đâu. Rồi mình mái tắt của ông bà phụ ấp cha mẹ nó mình giữ hết là mình được cái đó không? Không có được đó. Đó. Rồi những bậc đế vương quốc thần đà thể tướng tâm công gì cũng đều nói như vậy. Coi như có được cái gì thật là không có được cái gì đâu. Cho nên là Ô Nhi Hầu là một cái người hoàng thân quốc thích, mà tự dí mình như là một cung phi, mà tự nói rằng thảo nào kiếp con người, thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, bà biên nhân dâu và đất nước mình cũng bị động đất, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan đều bị động đất và dịch cúng gà, rồi đất sụp, rồi đất lở, rồi đất chùi, ở khắp nước Trung Quốc, ở Mỹ thì đều động đất, đất chùi và lốc xoáy đều là nhà cửa tan tành chết chóc hết. Đó là bày trò bãi bể nương dâu. Cho nên trăng răng đến thổ bạc đầu, tử sanh kinh cũ làm nao mấy lần. có ai được vui gì đâu, được cái gì đâu. Tùng sanh chí lão nhất vô sở, nhất vô sở đâu. Cổ thầm mãi hầu cằn mái tóc, trời đất ơi, tôi 80 lẻ nữa nó lẽ mang ra đọc mà cái đầu của bạn vậy mà tôi kiện như quay cảnh quay nghiêm thì chết. Trời Phật ơi, cằn mái tóc rồi mà còn đi kiện nữa, cho nên không kiện. Kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt già. Cuối cùng rồi ai cũng có nạn lạnh, nạn đói, nạn nghèo khổ, đều giống nhau hết. Có mấy người thoát được cái này? Gót danh lợi bùng ba sắc sáo, chúng ta chạy theo danh lợi không, cho nên chúng ta đau khổ tràn ngập từ khi mới sinh ra tới lúc bạn đầu. Chạy theo danh, chạy theo danh cho có danh, có danh rồi là để làm cho ra lợi, vô vào quy, vào quyền, vào thế, vào lực để làm cho có lợi, cho có tiền. Rồi có tiền, rồi cái tiền nó bất chấp thì là cái quy quyền thế, là cái tiền đó là làm cho mình là tù tội khổ đau. Thậm chí chỉ vì tiền mà phải tử hình cũng có. Cho nên rất có danh lợi bùng tha các sáng, mặt phong trần nắng rám mùi dấu, nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà khinh chứ không có đau. Bỏ trong biển khổ bèo đầu bến hệ, tùng sanh chí lão nhất vô sở, sợ đập không ai được cái gì đó. Đó, cho nên cái bài này nữa ha, còn nữa. Sanh chí lão nhất vô sở đắc, sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không. Vật sắc trong không là ví dụ như mình đánh cái tay này, rồi một vần lửa đỏ trời ở trước mặt, nhưng mà thì thật là lửa không có lửa. Vậy mà do việc đánh một cái mình ta quả tâm tin xuất hiện ra lửa, mà 3 phút sau thì cái lửa không còn nữa, và hỏi lửa cho ta biết đi đâu, không ai tìm có. Ngược lại, người có bị bệnh mắt, trước mặt thấy lúc nào cũng có bề ruồi bay chập chờn trước mắt, lúc nào cũng thấy sạch chỉ dân ngang. Nhưng mà khi mà đi mổ mắt hết bệnh rồi thì cái bề ruồi cho sạch chỉ đó, đố ai tìm nó ở đâu? Không hề có. Cái tên này vật sắc trong không, quyển thân mộng trật không trung vật sắc. Cái thân quyển này nè, nó giống như là cái nhà, cái cảnh vật mà mình nằm mộng mình thấy vậy. Nên là vật sắc trong không, tức là cái cảnh mà do con mắt mờ, con mắt nhậm, con mắt bệnh, hoặc là vật sắc trong không là cứ như cái móc của trên trời, cái móc bảy màu, mình thấy nó như vậy đó. Mà thì thật là một lát rồi đố ai tìm cái móc đó bằng cái chất gì, cái liệu gì, cái màu gì, không hề còn. Sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không, được cười khi đã chẳng gọi là vui, mũm miệng nhạt có phải chăng là tơ lòng nhiều dương dẫn. Cười khi cười hì hì, cười kha kha, cười khả khả, còn chẳng gọi là vui, không chỉ là giấu nụ cười hoặc là cười mũm miệng thì làm sao mà vui được. Tri túc thường túc chung thân bất dục, tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ. Hai cái câu này của người xưa đã nói đó, biết đủ là đủ. Thì cái đời sống của con người này trọn đời không bị nhục, không bị đau khổ, không bị tù tội, không bị đời khinh chê, rằng là tham nhũng, rằng là hối lộ, rằng là lừa đảo, là gian xảo, là bất lương bất nghĩa, khỏi có bị cái đó. Cho nên tri túc thường túc chung thân bất dục, cái người biết đủ là đủ. Đời sống người này không bao giờ bị thấp hèn, bị hạ tiện, mà người ta kinh bỉ. Đạo Phật người ta có câu mà nhà
nho thì cũng nói nhân phi nghĩa bất giao, quật phi nghĩa bất thủ. Người phi nghĩa ta có thể là bạn, ta không chơi người đó. Tiền tài sự nghiệp mà của người phi nghĩa đem cho người ta không thể xài. Ở đó bạn hối lộ, ở đó mà xin để ra được cái nhà, được cái xe, thì cái đó là người đó không phải là người tri tục thường tục. Cái người đó chung thân nhục chứ không có bất nhục. Tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng là dừng, biết thôi là thôi. Và tôi nói ví dụ như bây giờ này, tôi biết dừng cái nào. Tôi bước vào cái môi trường này, cái bàn 4.000 năm trong cái đất này, là tôi thấy cái tâm tôi không an, tôi không vui. Tôi thấy tôi đeo cái chất pháp mà tôi nói cái dùng này nó làm cho ô nhiễm cái chất pháp của Đạo Phật, nó bị lây. Cũng giống như là trồng qua là quẹ qua lan mà đem vô trong cái chỗ mà cái chợ cá ương mà đem trồng ở trống thì là lan quẹ làm sao mà tỏa ra cái hương thơm cho người ta xài được. Cho nên là chịu không được, giảng không nổi. Một cái chỗ mà nghĩa là cái tâm hồn địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không bao giờ họ mua bỏ, thì mình đem chất pháp mà mình nói chẳng qua là người ta khinh bỉ, người ta ghét thôi chứ được cái gì. Nó làm cho cái chất pháp đó nó bị nhiễm ô. Vì vậy mà mình nói không nổi, nói chất pháp không còn ngon lành nữa được. Đương nhiên là cái người nghe người ta vẫn có, người ta phân biệt chánh tà, ta biết. Tuy nhiên là cái người mà mình nói anh mình thấy đó, nó không phù hợp cái chỗ. Ta nói tiêu chỉ thường chỉ trung tâm bất sĩ, biết dừng là dừng, biết thôi là thôi. Thành ra mình không có hổ thẹn. Tới đây là tôi dừng đó. Trước mắt là tôi dừng một tháng. Nếu mà tình trạng của thượng tiêu quản mà thắng được, chủ tịch thường trực hội đồng dân mà thắng được, ban tôn giáo thành phố thắng được, thì chừng đó ta sẽ tính sao, ta giải quyết kiểu khác. Còn như bây giờ ta thua thì cứ cho thua, chứ mà tri chỉ thường chỉ trung thân bất sĩ. Chứ bây giờ tôi qua tôi nói lấy quá bên kia là nó cho người quýnh mình ra. Bữa hôm nó cho người cái bà già cầm con dao, cầm dao là nó chém, nó không cho để xe bên đó. Cái rồi gặp cái ông ở trong tôi, cũng có ông cừ lắm. Nó bà chém chém ông, cái nó chụp dao, nó ngon, cái này tôi cắt đầu muốn. Ở đó tôi cắt đầu muốn, nhưng mà bà không cho ta gửi xe. Chẳng lẽ là mình chụp dao là mình đánh thì nó giống như là võ phu rồi. Sao gọi là cái cảnh tiến tu hành được. Cho nên khi chỉ thường chỉ trung tâm bất sĩ, có nghĩa là biết dừng là dừng, biết thôi là thôi, thì trọn đời không hổ. Ý người xưa láng giọng chứ ai ơi, chết để gia hùm thiên còn, thấy ấy một nụ cười phải giấu kín là sao. Cho nên cứ cười lên đi, hãy cười đi, cười như tiếu ngạo giang hồ, cười cười thỏa thích một chuỗi cười ngạo nghễ. Đấy, mình phải tập cười nghe chứ không được có đau khổ mà uổng á. Thấy cuộc đời này nhìn cái cảnh si dinh nhục thành bại, đắc thất gian manh xảo trá, lừa đảo bị bợm, nhìn thấy cho rõ rồi cứ cười thôi. Bây giờ tôi nói một cái ý khác đây. Các vị ở nhà mà các vị vẫn được lễ này. Tôi nói cái này là các
người nào cũng thích cái này là cứ dịch âm mà tiếng Việt cũng được.
Thân thể Bồ Đề Thọ, tâm như minh chính đại, thank you.
thì nghe tôi kể là có thể là kinh điển thì nhiều lắm, nhưng mà người ta nói không có sao. Chưa kể là nói công phu, công phu tế chất, thân thể bồ đề thọ, cái này là của thằng tú này, nó giả là thằng tú. Hồi đó là lúc mà được tổ của năm mà mới đi tu, mới đi tu vô rồi thì ngũ tổ thì cho ra lệnh là trong chùa học á, mỗi người làm một bài kệ rồi để cho tổ coi cái trình độ làm sao. Thì chùa là cũng cả trăm người, hai trăm người, nhưng mà người ta nói là người ta không đáng tin cậy thì người ta cũng làm. Trong trường có con cái ông nhỏ nhất là thành phố là hạng nhất họ sư của trong trường, thì buồn là không phải làm, không làm là bị này, buồn là phải làm. Thế thì là ông làm rồi là đem trình với lục tổ, với ngũ tổ mình mai thì là cái bài này. Thân là cái bồ đề, biết cái thân mình như cây bồ đề, chứ không phải là thân này là cây bồ đề, mà biết thân mình như cây bồ đề. Mà cây bồ đề muốn nó sống thì nó làm sao? Nếu nắng hạn là nó tối, bình thường là mưa, nắng mưa nó đều lạnh, nắng hạn là phải tối, mà nếu mà nước lụt ngập lụt mà muốn nó sống thì phải rút nó đi. Và nếu bình thường thì phải thêm đất, có cái cổ cho nó. Làm được như vậy thì cái cây bồ đề đó nó mới trường tồn, nó mới mỗi ngày nó mỗi phát triển. Cho nên mọi người đều phải mọi biết là thân mình như cây bồ đề, mà muốn cái cây bồ đề mỗi ngày nó tốt thì phải làm vậy đó. Nó động phải lúc nó bỏ sao nó đi, nó nạn phải đối phụ với nó và thêm rất đủ thì cây bồ đề nó mới tốt được. Cũng như chúng ta là quý cái cây bồ đề này, mà chúng ta muốn cho cái cây cái xung xe, cái bồ đề xung xe đẹp thì là như vừa nói nó làm vậy. Tự nhiên mình đây bây giờ muốn cho cuộc sống an lành hạnh phúc hả, thì phải trước nhất là phải có trì tâm quy tu tập ngũ giới, và tiến lên một bước thứ hai nữa là tu tập thập thiện nghiệp đạo. Nếu các vị làm được hai cái điều đó là coi như là các vị đã tưới cây bồ đề khi nó hạn, các vị đã rút nước cho cây bồ đề khi nước đầu, và các vị thêm đất cho nó khi nó bị lội đề, vậy thì cây bồ đề đó nhất định là sống sen. Các vị biết họ trì tâm quy tu tập ngũ giới, biết bồi dưỡng thật thiện nghiệp cho thân mình, thì con người của mình cây bồ đề này nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ tốt đẹp hơn sinh thế, và con người mình là thức thành thành. Nên thân là quý như cái bồ đề. Và cái tâm của mình á, tâm như minh kiếp đại, minh kiếp đại. Đấy. Để mà coi cách chẳng dĩ chiếu diệt, trí dĩ chiếu tâm, cái gương là để soi mặt, còn cái trí là để soi lòng. Cho nên là ngài Phật Tổ mới nói là tâm như minh tích đạo. Cái tâm của người của chúng ta giống như là cái đại gương sáng, nhờ có gương sáng mà người ta mới soi mặt được. Do vậy trong thời thời cận thất thức, nếu không có gương sáng thì mình không nhìn cái mặt của mình được. Và nếu cái gương này mà nó để cho nó bị nhiễm ô, nó bị bụi bặm thì cũng không soi mặt được. Đây. Bây giờ nếu nó như vậy, nếu cái gương này mà nó như vậy, cái gương nó như thế là không thể soi mặt. mà muốn sao đạt được, chẳng những như vậy, cái gương mà để sao đạt được thì phải thời thời cần phát thức, nghĩa là phải làm cho sạch thân, phải làm cho sạch thì mới sao đạt được. Mà nó còn ý nữa đó, ý sâu hơn là cái tâm của chúng ta tự nó có cái bản chất thanh tịnh chân như trong sáng an lành hạnh phúc, cho nên còn gọi là chúng ta đau khổ giống như chúng ta sống về đâu nè. Chúng ta sống mà có lúc là vui, lúc là mừng, lúc là buồn, lúc là giận, lúc là xui, lúc là ghét, lúc là đi kiện, lúc là dịch chùa, lúc là dịch tấp, lúc là ăn hối lộ v.v. Cái đó chúng ta không có sống với cái gương chúng ta không có. Mà theo đạo Phật dạy là mọi người có một tấm gương vốn có là hoàn toàn trong sáng, không gian tham, không hối lộ, không lừa đảo, không giật quỷ, và không có cái thù hận thương ghét vui mừng. Cái đó thì thật là cái minh kích đài, cái đài phương sát vô có của cái này khó đó. Muốn nhìn cái đài phương sát vô có của mình là cái đường đó, cái mặt thiền định đó. Và ngày chúng ta sống về không phải đâu, kể cả tôi đi giảng cho các vị nghe, thì ngày tôi giảng còn là chính, cái đó cũng chưa phải. Đừng có tưởng đâu như là đi giảng chính là con. Còn cái thức mà thiền tụ mà dịch đất và dịch chùa đó là cái đó là thôi thì khỏi nói rồi. Cái đó là cái là sống trong thiền tụng ngàn quỷ trong sông thì khỏi nói. Tôi giảng chính dài, mà cái đó cũng không phải là cái tâm của tôi được trong sạch tốt. Mà chừng nào mà nó như là cái gương sáng, như cái minh kính đài, thì cái đó mình phải là sống thật, mình phải thấy thật, mình phải biết thật cái tâm của mình. Thử các vị tập tu tập thiền định đi, có những lúc mà tu tập thiền định các vị có thấy thật cái của các vị là cái đó không hề có thương con gái nhiều, không có hề thương con gái nhiều, không có hề thương cha hơn thương mẹ, không có hề thương mẹ hơn thương cha, không có hề là thấy cái sự vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy ở bên ngoài mà mình đem mình biến vào trong cái tâm hồn của mình, không có cái đó. Chừng nào không có cái đó mới thật là cái tâm của các vị nó như là cái đài luôn sáng thấy, cái đó mới là cái tâm thật của các vị. Cho nên là cái tâm mình tốt hơn, cái tâm mình như cái đài gương sáng. Vì thế cho nên là thời thời cần phát thức, thì là phải luôn luôn la chùi, la chùi, luôn luôn phải la chùi. Ai thì làm sao lao để cái đài gương sáng này cho nó cũng tốt đẹp ra, để làm cho nó tròn thế đây. Đó, đài cho tròn hơn đài nãy rồi đó. Thời thời cần phát thức phải luôn luôn phải la chùi cái tâm của mình, đừng để cho nó nhiễm cái chiếc nó bị phủ bởi những cái bụi nhau. Cái bài này rất đó, các vị phải lau chùi cái tâm của các vị, luôn luôn lau chùi cái tâm của các vị, vì cái tâm của các vị là bản chất của nó là không hề có bụi có dơ. Cho nên là giật sử nhá, đừng để cho cái bụi dơ này nè, bụi dơ này. Mà muốn bộ nhà này thì phải thời thời cần có thức, như là phải là chủ. Đó là cái lối tu của đại tiểu thừa trọng thấp, tức là người mà tu học tu cũng được, mà người tiểu thừa thanh văn viên giác tu cũng được, mà người đại thừa cũng học cái đó mà tu thì cũng chẳng lỗ lạ gì, chẳng như chẳng cần phải bỏ nó đi. Cho nên cái pháp tu đó mình gọi là đại tiểu thừa trọng thấp, chứ không phải trẻ ở đâu. Nhiều khi có những thầy cần con mà ta nói là cái bài của mình tú đó là thấp, hay học cái bài của mình bị năng cơ, nhưng mà không phải là tú không có vợ. Thì đó là tôi có đại tiểu thừa trong pháp, tiểu thừa cũng được, trung thừa cũng được, và đại thừa cũng cũng được. Tuy nhiên so với bài của mình năng, các vị thấy hãi hùng luôn. Bởi vì bên này là cái bài này đó, ta dựa trên hữu vi pháp mà nói. Ta dựa trên hữu vi pháp mà dạy mà thôi. Còn những cái bài của Huệ Năng này là ta đứng bên kia bằng đại thừa bất động mắt. Đại thừa bất động. Đây là cái pháp đại thừa bất động. Nước bên đang hành cái bằng vô vi, nên nhìn bên bằng vô vi thì bồ đề bổ vô hòa. Cái cây bồ đề thiệt nó mới đến đậu. Cái bồ đề trồng ở trước cửa này cũng vậy, nó không phải là cái bồ đề gì cả đâu. Đừng nói nó là cái bồ đề là đúng mà vậy. Cái bồ đề thân của đất nổ cũng chưa phải là bồ đề. Cho nên cái bồ đề bổ phù hợp. Bồ đề vốn không có cây bồ đề. Nó là cây gì không cần biết. Nhưng mà tại Đức Phật đang ngồi ở dưới cái gốc cây đó và tu thành cái đạo giác ngộ đạo bồ đề, người ta gọi là đạo bồ đề vậy không, chứ có cái cây gì là cái bồ đề. Cho nên biết cái thành như cây bồ đề thì cổ ông có thật tố là chưa đạt yêu cầu, chưa phải là đại thừa. Sau nửa một tuần anh đem cái thân này với cái bồ đề hả? Không, bồ đề nó không có thật, thân này cũng chẳng có thật gì. Cho nên là đem thân này với bồ đề là còn non lắm, giáo lý còn non lắm, tu tập còn non lắm, cho nên mới lấy cái thân này với cái bồ đề. Cái bồ đề nó không có thật là cái bồ đề, thì cái thân này cũng không có thật, cái gì là thân. Cho nên là bên đại thừa người ta nói cái thân là bồ đề giống không có cây bồ đề. Còn như thân này thì thật là không có thật là thân. Thì chỉ có công tướng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất nhẫn. Thì có công trung vô sắc vô họ ở hàng thức. Các pháp từ xưa nay không sanh, vì không sanh cho nên không có diệt, vì không có sanh không có diệt cho nên không có dơ, không có sạch, không có thêm, không có bẩn. Vì thế cho nên trong cái gọi là không đó là không có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nghĩa là ngũ quẩn giai, giai không, không có diệt. Vậy mà anh viết cái tâm này như cái bồ đề là anh trên hiểu cận sai, sai giáo lý đại thừa. Thân này không theo quý như cây bồ đề được. Thân ngũ quẩn này nếu không có, đừng viết cái gì cây bồ đề. Cây bồ đề cũng đã vốn không có thì chẳng có cái gì là bồ đề cả. Mình cảm thấy như thế này, cái gương sáng đâu phải cho đại, đâu phải cho đại mà có cái gương sáng. Cái gương không có đại nó cũng tự sáng, mà cũng không phải có đại, không có đại gương mới sáng. Anh với cái tâm anh với cái đại gương không, tâm anh không là cái đĩa, cái tâm anh là cái bằng hốt chi tắc gai ra pháp giới và thâu chi tắc tế nhập quy tận. Rồi tôi giảng hoài không hết trên biểu được. Người ta đốt nhang người ta cúng á, ta cầm ra cái nhang vậy nè, ta nguyện nè, nguyện thử nhất miệng hơn vi sắc thủy không thủy cho thị gia linh linh bất bội liễu liễu thọ minh siêu hồ nhật nguyệt quang minh hàm đẳng thái hư không chi lượng hốt chi tắc đài là pháp giới và thâu chi tắc tế nhập như cần ngã kim nguyện tử tâm hư cúng dường quá khứ hiện tại như lai thập phương chi phật tôn pháp thiền tất tam thường trụ tam bảo. Tôi giảng cái bài đó các vị học 3 ngày 3 đêm rồi về phải tu thiền các vị mới thấy cái đạo Phật là màu nhiệm. Cho nên cái tâm của ta nó đâu phải giết như cái đại gương được. Đại gương cũng không phải là gương sắt với nhau này. Không có đại gương dẫn sắt, mà không có gương dẫn là cái tự tâm mình nó chốt trong sáng, còn cần gì phải giết như cái đại gương. Do vậy cho nên là gương sáng không phải là do đại gương mà có gương sáng. Gương tự nó sáng. Không có gương cũng có tự tâm cũng có sáng. Nó sáng bao trùm cả pháp giới. Cái tất sáng, cái tất trong sạch, tất thanh tịnh của nó. Cho nên là chỉ cái tâm như cái đại gương là không đúng. Gương sáng không phải như vậy. Chỉ tâm như đại gương không đúng. Tại sao vậy? Tại vì bản lai vô nhất vật hà xứ nhá. Bản lai xưa nay không có vật. Từ xưa tới nay không có thực vật. Liễu liễu kiếp vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô thật. Thấy rất rõ cõi đời, không có thực vật, không có người, cũng chẳng có thật trời. Là người ta nhìn tới cái phương diện vô vi pháp, cái phương diện bản thể chân nhân á, thì cõi đời này chẳng có cái gì đáng kể. Giống như là bị đất của người thấy lửa đỏ trời, thì thật lửa đó là do tánh giả vào mặt mà ra. Nhìn thấy cái quần đè dầu lửa nó có năm cái bào sân và cỏ trái tiết là do con mắt bệnh và ngủ mới thức dậy mà có, chứ còn cái đèn giống không có năm cái bào như vậy. Cho nên xưa nay thật sự đâu có Phật, không có thật Phật. Ai chết rồi còn được cái gì? Các vị vô chú như Tần Sĩ Hoàng là bao nhiêu ngàn cái tượng đất nung, bây giờ Tần Sĩ Hoàng còn được cái gì? Và bao nhiêu ngàn cái tượng đất nung nó còn được cái gì? Các vị vua bên Ai Cập làm kim tự tháp là như vậy rồi mua được cái gì? Và kim tự tháp bây giờ là cái gì? Chỉ có một vài thật kỹ sư nó gàn quá, nó học rồi nó dẫn vợ nó vô, nó ngồi để nó tạc lại, nó phục chế những cái đầu cái bậc cô nhân sư. Nghe cái đó mà cái người có học đạo người ta nghe ta cười cho rất tiếc cho cái bà vợ, lấy một ông chồng gàn chữ chết cha cái bà vợ đó luôn. Trời đất ơi, học kỹ sư rồi mà nó vô đó nó ngồi nó chế lại những cái đầu của con sư tử bằng người đó. Thế thì là cái bà vợ này còn hưởng được cái gì? Đi theo cái ông chồng như thế là để được cái gì? Vậy mà trên đời này vẫn có người làm. Do vậy cho nên là ai làm sao người ta làm vậy mình tốt hết. Đâu phải là mình đừng có nói. Bởi trên đời nó có những cái kỳ cục đó. Mà sự thật là bổ lai vô nhất. Vô nhất gặp cái con sư tử đầu người. Nó đi làm là sao mà có sư tử đó được. Vậy mà anh kỹ sư Pháp kìa. Học tiến sĩ rồi đó. Dẫn vợ vô trong ngồi trong đó. Ở trong các bộ vậy đó. Mà đục mà đẻo lại để phục chế cái con sư tử đầu người của Kim Tự Pháp. Đấy, các vị làm sao mà nói được. Con sư tử đầu người không hề có. Vậy mà mê mà vô đó, mà dẫn vợ vô đó. Tôi nghĩ là chắc là không lâu lâu là vợ cũng bỏ, mà được tại chưa bỏ. Mình nghe lúc đó là tại lúc đó chưa bỏ. Ở chắc còn chồng vậy chịu không nổi đâu. Bỏ lại vô chứ vợ. À chứ nhé, thành an. Đâu có bụi bậc gì đâu mà ra. Bên kia là lý tâm mình như luôn phải lao, được để cho nó bám bụi. Xưa nay không có cái gì hết, lấy gì mà lao. Cái tâm của mình nếu không có vui mừng buồn giận ngon ghét phải quấy hăng thâu tóc sống thì lấy cái gì mà lao mà chùi mà trường cái đó. Tự nó thanh tịnh rồi. Minh cách gì cái này, nói như có cái con sáng của vũ trụ bao năm thì cần gì mà lao, bụi đâu mà lao. Nói như vậy có nghĩa là chúng mình là hiện tượng, chúng mình là bản thể vô vi pháp, là cái thứ của lục tổ vậy. Đây là tại vừa bất động pháp, mà cái này các vị hiểu là chỉ có cách là phải tập tu thiền, phải tập tư duy quán chiếu, phải nhớ mười cái ví dụ mà tôi đã nói vừa qua. Những thiết tưởng vi pháp thì mọi người biết bào ảnh như lộ như điện, như cả pháp Phật hành, như cảnh cái trung tượng thì thấy trung nguyên, phải học cái đó rồi các vị mới tư duy cái này. Thế thì hôm nay tôi nhắc là hết giờ rồi. Tôi nhắc các vị, thời gian ở nhà cứ lấy băng, cứ lấy đĩa, rồi ôn lại rồi thiền định, rồi các vị ở nhà mà các vị vẫn thấy Phật, các vị vẫn gần gũi Phật. Thế là tôi xin nhắc lại là nghĩ bốn cái chừng trực. Chừng đó thăm quan cái trường này nó có biểu thiết, nó mới chuyển cái kiểu nào, rồi sẽ nói lại lần khác. Xin hết.